Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài dư luận về tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng năm 2015, phần cuối. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tiếng ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn đời.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn tham tình ban đầu,
mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 3 đến câu 12. Khi ấy có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rảy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên, người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên, họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy, điều gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly? Họ hỏi lại, vậy tại sao Mô-xê đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rảy vợ? Người đáp, vì lòng chai đá của các ông mà Mô-xê đã cho phép các ông rảy vợ, nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo thật các ông, ai rảy vợ trừ nố gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người vợ đã bị rảy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa với người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp, không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy đặc tính cốt yếu của hôn nhân Kitô giáo là bất khả phân ly qua lời phán của Chúa Giêsu. Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Hôn nhân Kitô giáo không chỉ là chuyện của con người, nhưng còn là chuyện của chính Thiên Chúa, là một bí tích có tính chất thánh thiên do Thiên Chúa chứng giám và chúc lành. Ngoài ra, việc hôn nhân còn liên quan tới danh dự của tổ tiên dòng họ hai bên. nên việc hôn nhân là một việc lớn và quan trọng cả đời. Ca dao Việt Nam có câu, đạo vợ chồng đâu phải cá tôm, đang mua mớ nọ lại chồm mớ kia. Hai người đã chọn là chọn cả đời, đã hứa là hứa cả đời, vì lời hứa này là lời hứa trước ông bà tổ tiên dòng họ hai bên, đặc biệt là lời hứa trước Thiên Chúa, mà sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Vợ chồng không phải chỉ chung thủy lúc thịnh vượng và khỏe mạnh, nhưng còn phải chung thủy cả trong những lúc gian nan và đau ốm nữa. Họ phải cùng nhau vượt qua những sóng gió trong cuộc đời, cùng chia ngọt sẻ bùi với nhau. Trong tiệc cưới bên phương Tây, thì cô dâu chú rể thường cùng nhau cắt bánh ngọt để chia sẻ sự ngọt ngào. Nhưng theo đúng phong tục của người Việt Nam thì khác, trong ngày cưới, cô dâu chú rể sẽ không cho nhau ăn bánh ngọt, nhưng cho nhau nếm muối mặn và gừng cay, để diễn tả sự cay đắng mà cả hai người sẽ phải đương đầu trong tương lai, và nhắc nhở nhau rằng, cũng hãy cùng chung thủy cả trong những lúc cay đắng đó. Vì vậy mới có câu ca dao rằng, tay bưng bát muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Hôn nhân rất thiêng liêng và cao đẹp, thế nhưng trong cuộc sống vội vã hôm nay, thì con người thường yêu cuồng sống vội. Hôn nhân có khi chỉ là một sự tính toán, đổi chác, tìm danh vọng và xác thịt. Hôn nhân khác nào một cuộc chơi, thích thì lấy nhau, không thích thì ly dị. Và khi ly dị thì để lại biết bao hậu quả đau thương, nó để lại một vết thương trong tâm hồn. Một nỗi đau trong quá khứ và một sự thiệt hại cho con cái vì thiếu tình cảm và giáo dục. Đó là lý do vì sao những đứa trẻ lớn lên trong các gia đình ly dị thường rất dễ rơi vào con đường tệ nạn xã hội. Phương pháp hiệu quả nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình không gì khác hơn là hãy cầu nguyện cho nhau, cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Con cái cầu nguyện cho cha mẹ, vợ chồng cầu nguyện cho nhau, sáng nguyện tối kinh, thì dù cuộc sống có nghèo nàn khó khăn thế nào, thì gia đình vẫn luôn giữ được sự đầm ấm yêu thương nhau. Lạy Chúa, xin Chúa cho mỗi người chúng con biết cầu nguyện cho gia đình mình, để mỗi gia đình chúng con trở nên một ngôi nhà đầy tình Chúa và tình người. Amen.
Con quỳ đánh dâng Chúa tin ta cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời. Xin cho nàng như mây trên ngàn, như suối nồng nàn, có yêu thương nâng đỡ ủi an, sắt son hiền ngoan.
Con quỳ đây dâng Chúa tin ca cảm tạ. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn đời.
Xin cho chàng như mây huy hoàng, như sóng ngập tràn, bước hiên ngang trên lối trần gian, sống vui trọn
nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau, luôn thắm tình ban đầu.
Mãi mãi cho anh tươi sáng niềm tin,
mãi mãi cho em thơm ngát ân tình.
Nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bethlehem. Bệnh viện Nhi Caritas ở Bethlehem kêu gọi: đừng sợ và hãy cứ đến Bethlehem. Hãy đến với Bethlehem. Các Kitô hữu ở đây cần đến tình liên đới của người hành hương. Đây là lời kêu gọi đầy cảm động của Bệnh viện Nhi Caritas ở Bethlehem, được đưa ra vài ngày sau bài phát biểu của cha Pier Battista Bisabala bề trên dòng Francisco Quảng Thủ Thánh Địa. Trong một đoạn video phát hôm thứ Ba mùng 4 tháng 8, nữ tu Donatella Lessio, người đã phục vụ tại Bệnh viện Caritas lâu năm, nói rằng chị nhận thấy từ ít lâu nay, số lượng khách hành hương đã sút giảm cách đáng kể, đặc biệt là khách hành hương từ châu Âu. Họ nói rằng họ sợ hành hương đến thánh địa, bà nản lòng vì tình trạng bất ổn kéo dài tại khu vực rất xáo trộn này. Nhưng sư Donatella nói, không có gì phải sợ. Ở đây tất cả đều yên tĩnh. Ở đây, hơn bất cứ nơi nào khác, không thiếu sự an toàn. Và là người Kitô hữu, chúng ta không được sợ. Vì như Thánh Gioan nói, ai sợ hãi thì không yêu thương. Lời kêu gọi đơn sơ này là một phần trong chiến dịch được Hiệp hội Trợ giúp trẻ em Bethlehem quảng bá. Ricardo Fried, một thành viên của Hiệp hội, nhìn nhận các tin tức gần đây đến từ Israel và Palestine có thể làm chúng ta lo sợ. Nhưng chúng ta là những người lớn và trưởng thành. Chúng ta có một thế giới quan, trong đó những chọn lựa quan trọng nhất của chúng ta đều được hướng dẫn bởi tình liên đới, tình yêu và hòa bình. Hơn bao giờ hết, tình yêu và niềm hy vọng phải thắng nỗi sợ hãi. Hơn bao giờ hết, các Kitô hữu ở Thánh Địa cần tình liên đới của anh chị em mình ở châu Âu. Tóm lại, đây là lời cầu xin vang lên từ miền đất của Chúa Kitô trong những ngày này. Trước đó, hồi cuối tháng 7, cha Pier Battista Bisabala bề trên dòng Francisco Quảng Thủ Thánh Địa cũng đã đưa ra lời kêu gọi với các giáo phận, giáo xứ và các phong trào. Tôi muốn nói với các bạn, đừng bỏ rơi thánh địa. Chẳng có lý do hợp lý nào khiến bạn không hành hương đến thánh địa nữa. An toàn tại các đền thánh và các khu vực mà người hành hương thường thăm viếng đều được bảo đảm. Chúng tôi là những Kitô hữu ở thánh địa. Chúng tôi cần có sự hiện diện và nâng đỡ hơn bao giờ hết của những người hành hương từ khắp nơi trên thế giới đến đây để cầu nguyện. Xin đừng bỏ rơi chúng tôi. Hãy làm sao để hành hương đến thánh địa trở thành một chứng từ cho hòa bình và đối thoại. Tôi tin chắc rằng lời kêu gọi này sẽ được nhiều người Công giáo Ý và những người khác, là những người hằng ôm ấp thánh địa trong tim mình, đón nhận. Và tôi cũng tin rằng trên những nẻo đường Chúa Giêsu đã đi qua, một lần nữa lại sớm có thêm nhiều người lên đường đi gặp gỡ Đấng đã đến để cứu chuộc chúng ta. Tin Hoa Kỳ. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ quảng đại giúp 5.2 triệu Mỹ kim cho các dự án tại Đông Âu. Tiểu ban viện trợ cho giáo hội tại Trung và Đông Âu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã trao tặng hơn 5.2 triệu Mỹ kim để tài trợ cho 177 dự án tại 23 quốc gia trong vùng này. Đức cha Blaise Kubitsch, Tổng giám mục Chicago, chủ tịch của tiểu bang cho biết rằng, phục hồi từ chế độ Xô Viết ở Trung và Đông Âu đã là một quá trình chậm chạp và khó khăn. Người Công giáo ở khu vực này rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Giáo hội đang làm rất nhiều để hỗ trợ việc xây dựng lại không chỉ các nhà thờ và các cấu trúc, nhưng cả cuộc sống của cá nhân về tinh thần lẫn vật chất. Được biết, số tiền tài trợ này được trích chủ yếu từ tiền quyên góp ở hầu hết các giáo phận trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ vào ngày thứ tư lễ trao hàng năm. Tiểu bang đã nhận được tổng cộng 7.9 triệu Mỹ Kim hồi tháng 7 và tháng 12 năm 2014. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi loại trừ vũ khí hạt nhân, tạo dựng hòa bình và sống chung huynh đệ. Đức Thánh Cha Francisco đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa ngày mùng 9 tháng 8 vừa qua. Ngài nói, cách đây 70 năm, ngày mùng 6 và mùng 9 tháng 8 năm 1945, đã xảy ra các vụ bỏ bom nguyên tử kinh khủng trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki. Sau bao nhiêu năm biến cố thê thảm này, vẫn còn dấy lên sự kinh hoàng và ghê tởm. Nó đã trở thành biểu tượng của quyền lực tàn phá vô độ của con người, khi con người sử dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật một cách sai lạc, và nó là một lời cảnh cáo trường kỳ cho nhân loại, để nhân loại luôn luôn khước từ và bài trừ các vũ khí nguyên tử và mọi vũ khí tàn phá hàng loạt. Dịp kỷ niệm buồn thương này, mời gọi chúng ta cầu nguyện và dấn thân cho hòa bình, để phổ biến trên thế giới một nền luân lý của tình huynh đệ và một bầu khí của sự sống chung thanh thản giữa các dân tộc. Ước chi, từ mọi miền đều dấy lên một tiếng nói duy nhất. Không với chiến tranh và bạo lực, và có với đối thoại, có với hòa bình. Với chiến tranh, người ta luôn luôn mất mát. Cách duy nhất để chiến thắng một cuộc chiến là đừng gây chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lo âu trước các tin đến từ El Salvador, nơi trong thời gian qua dân chúng đã phải chịu nhiều khó khăn vì đói kém, khủng hoảng kinh tế và các xung khắc xã hội và bạo lực gia tăng. Ngài khích lệ người dân El Salvador kiên trì hiệp nhất trong hy vọng, và khuyên nhủ mọi người cầu nguyện để công lý và hòa bình nở hoa trên quê hương của chân phước Oscar Romero. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm qua, chúng ta đã tìm hiểu phần đầu bài viết nói đến dư luận về tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng năm 2015. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của bài viết này. Giống sở thông tin tòa thánh, tờ National Catholic Reporter, một tờ báo công giáo thuộc loại cấp tiến, cũng chú ý tới việc tài liệu nhắc tới khả thể một nẻo đường thống hối dành cho những người công giáo ly dị và tái hôn mà không có án tuyên bố hôn nhân trước của họ vô hiệu. Tuy nhiên, nẻo đường này đòi những người liên hệ không được làm tình với nhau trong mối liên hệ thứ hai trước khi được rước lễ. Về việc trên, điều xem ra mới mẻ là tài liệu cho rằng đã có một thỏa thuận chung giữa các vị giám mục đối với việc thảo luận để tìm ra một tiến trình mới nhằm chào đón người ly dị và tái hôn. Những người này phải ý thức được sự thất bại của họ với lòng thống hối. Tuy nhiên, cuộc thảo luận này cũng bao gồm việc phải chứng thực tính vô hiệu của cuộc sống hôn nhân trước và cam kết của những người tái hôn sẽ hiệp thông thiêng liêng và quyết định sống tiết dục. Trong việc đồng hành với người ly dị và tái hôn,
tài liệu nói đến khả thể chấm dứt một số loại trừ đối với họ trong các phạm vi như đọc sách thánh trong thánh lễ chẳng hạn. Về án vô hiệu, đại đa số các giám mục muốn chúng mau chóng và dễ dàng hơn và có thể miễn phí, không cần đến hai án lệnh. Về việc kiểm soát sinh đẻ, tài liệu thừa nhận các cặp vợ chồng gặp khó khăn thường xuyên trong việc hòa hợp hai cực suy nghĩ. Giữa điều lương tâm họ cho họ thấy về luân lý tính của ngừa thai và điều tiêu chí luân lý khách quan nói về việc dùng nó. Tài liệu cho rằng, khi lá phiếu chủ quan thắng, thì nguy cơ là các quyết định sẽ dễ dãi và vị kỷ. Còn ở trường hợp kia, quy luật luân lý được cảm nhận như một gánh nặng không chịu thấu, không đáp ứng các nhu cầu và các khả thể của người ta. Kết hợp hai khía cạnh này lại với nhau, sống với sự đồng hành của một vị hướng dẫn thiêng liêng có thẩm quyền, sẽ giúp vợ chồng đưa ra các quyết định hoàn toàn nhân bản hóa và phù hợp với thánh ý Chúa. Trong số chỉ trích lối sống hiện đại, phải kể tới việc tài liệu chỉ trích diễn trình thụ thai trong ống nghiệm, cụ thể hóa qua ý muốn có con bằng bất cứ giá nào. Ý muốn này chỉ càng gia trọng thêm sự bất bình đẳng giữa đàn ông và đàn bà. Về phía tích cực, thì tài liệu còn khuyến khích việc phụ nữ tham dự vào diễn trình quyết định, quản trị một số định chế trong giáo hội, nhất là tham dự vào việc đào tạo các thừa tác viên thụ phong. Dĩ nhiên, tài liệu cũng tích cực khi nói tới người đồng tính. Mọi người, bất kể khuynh hướng tính dục, đều được tôn trọng trong phẩm giá của họ và phải được tiếp nhận bằng nhạy cảm và tế nhị, cả trong giáo hội lẫn trong xã hội. Tài liệu viết thêm, điều đáng ước ao là các dự án mục vụ tại giáo phận nên dành sự chú ý đặc biệt cho việc đồng hành với các gia đình có người có khuynh hướng đồng tính và chính những người ấy. Còn tờ International Business Times cho rằng, với tài liệu làm việc, giáo hội duy trì chủ trương truyền thống của mình liên quan tới các vấn đề nóng bỏng hiện nay, trong đó có việc vươn tay ra với người đồng tính, ngừa thai, ly dị và tái hôn, chứng tỏ các cố gắng cải tổ và thay đổi cung giọng của Đức Phanxicô đang gặp trở ngại. Việc thay đổi cung giọng đối với người đồng tính khiến các nhà tranh đấu đồng tính bất bình. Francis de Bernardo, giám đốc chấp hành của Newsways Ministry, một tổ chức công giáo bên vực người đồng tính, cho rằng tài liệu làm việc không phản ánh quan điểm của các hội đồng giám mục khi các ngài cho rằng người công giáo phê phán nghiêm khắc thái độ tiêu cực chính thức đối với người đồng tính nam nữ. Theo nhà đấu tranh này, tài liệu làm việc tỏ ra một sự dốt nát đáng ngạc nhiên khi sử dụng hạn từ các khuynh hướng đồng tính. Hạn từ này có ý nói tới tính không vĩnh viễn, cũng như một ý muốn hành động có thể kiểm soát được, chứ không phải là một nét thuộc nhân cách. Ông cho rằng hiểu như thế vừa ngu dốt, vừa bất kính đối với người đồng tính. Nữ ký giả Nicole Winfield của Associated Press cũng cho rằng tài liệu làm việc củng cố việc trở lui, không hoan nghênh người đồng tính nữa. Cô cho rằng tài liệu này không đưa ra một đột phá nào đối với các vấn đề đang gây tranh cãi hơn hết hiện nay. Tuy nhiên, nó có đưa ra một số sắc thái có thể trở thành chủ chốt khi các giám mục gặp nhau vào tháng 10 năm nay, nhằm đưa ra một nền chăm sóc mục vụ tốt hơn cho các gia đình công giáo. Như với những người sống chung mà không kết hôn với nhau chẳng hạn, thì tài liệu nói rằng họ không sống trong tội, nhưng là những ứng viên tiềm thể của hôn nhân bí tích. Điểm thứ hai, sau khi tìm kiếm các đóng góp của các giám mục, các nhà khoa bản và người công giáo bình thường, các vị tổ chức thượng hội đồng cho biết có một thỏa thuận chung về nhu cầu phải cung cấp cho người ly dị và tái hôn một nẻo đường tha thứ để hội nhập họ nhiều hơn vào đời sống giáo hội. dù chưa đưa ra được phương thuốc rõ rệt, nhưng tài liệu gợi ý một con đường khúc hiểu qua diễn trình thống hối trên, dựa nhiều vào lương tâm tín hữu và sự hướng dẫn thiêng liêng. Tài liệu này nói rằng, một linh mục có thể đồng hành với những người này trong lúc họ biện phân, miễn là họ đừng làm tình với nhau. Điều đáng lưu ý hơn cả là theo Đức Tổng Giám mục Bruno Forte, thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng, người được chính Đức Giáo Hoàng Francisco đề cử, chìa khóa để đọc tài liệu làm việc nằm ở quan niệm luật tiệm tiến, là luật khuyến khích tín hữu đi từng bước một trên đường tìm kiếm sự thánh thiện. Theo ngài, quyết định không làm tình của những người công giáo tái hôn dân sự chẳng hạn, có thể xảy ra ở cuối nẻo đường thống hối, chứ không nhất thiết ở lúc khởi đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của tác giả Vũ Văn An bàn đến dư luận về tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng năm 2015. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tại sao tôi phải đau khổ? Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Về nguồn gốc của đau khổ, Kinh Thánh dường như chỉ gửi đến chúng ta những tín hiệu lẫn lộn. Nhưng qua đau khổ, Thiên Chúa luôn có một sứ điệp để ngỏ với con người. Đó là nội dung của sách Ông Gióp trong Cựu Ước. Sách Ông Gióp là một trong những cuốn sách cổ xưa nhất của Kinh Thánh. Nhưng chủ đề và cách trình bày chủ đề xem ra lại rất mới mẻ. Ông Gióp là người công chính nhất của thời đại ông. Ông yêu mến Chúa hết tâm hồn. Đây chính là lý do Thiên Chúa chọn ông để chứng tỏ cho ma quỷ thấy rằng con người có thể trung thành với Thiên Chúa. Nếu trên cõi đời này có một người không đáng phải đau khổ vì những hành động của mình, thì con người ấy chỉ có thể là ông Gióp mà thôi. Nhưng chỉ trong một thoáng, bao nhiêu tai họa như một tấm lưới chụp phủ xuống trên ông. Tàn gia bại sản, và cuối cùng chính bản thân phải bệnh hoạn. Nhưng điều khủng khiếp nhất đối với ông là cảm thấy như bị chính Thiên Chúa phản bội. Trước đó, lúc nào ông cũng tin tưởng nơi một Thiên Chúa công minh và dạt dào yêu thương. Nhưng giờ đây, nằm trên đống tro, gặm nhấm từng nỗi đau xoáy trên thân xác và trong tâm hồn, ông tự hỏi, tại sao không một người khác mà là tôi? Tôi đã làm gì nên tội? Thiên Chúa muốn nói gì với tôi? Trong câu chuyện tiếp theo đó, tác giả cho một số bạn thân của ông Gióp đến đàm đạo với ông về mầu nhiệm của đau khổ. Những người bạn này cũng là những con người đạo đức, kính sợ Thiên Chúa. Tất cả mọi lý luận họ đưa ra đều giống nhau. Họ nói với ông như sau. Này ông bạn Gióp, Thiên Chúa đang muốn nói với bạn điều gì đó. Chẳng có ai đau khổ mà không có nguyên nhân. Lẽ thường và tất cả mọi lý lẽ đều nói với chúng ta rằng một Thiên Chúa công bình luôn đối xử với con người một cách văn minh. Ai tuân lệnh và trung thành đều được Ngài ân thưởng. Ai phạm tội đều bị Ngài trừng phạt. Do đó, bạn hãy xưng thú tội lỗi đi, và Thiên Chúa sẽ cất khỏi bạn nỗi khốn khổ này. Người vợ của ông Gióp thì chẳng còn tin tưởng gì nơi Thiên Chúa nữa. Bà bảo ông phải nguyền rủa Thiên Chúa, rồi chết đi cho hết khổ. Nhưng ông Gióp không tán thành bất cứ lời khuyên nào trên đây. Mặc dù đau khổ mà ông đang gánh chịu không phù hợp với lẽ công bình, ông vẫn không vì thế mà chối bỏ Thiên Chúa. Trong tột cùng chán nản, ông nghĩ về Thiên Chúa như một vị thần chỉ vui thỏa khi thấy người vô tội phải đau khổ. Nhưng càng suy nghĩ về cuộc sống, ông càng nhận ra rằng lẽ công bình mà các bạn ông nảy đến để buộc tội ông xem ra không đứng vững. Những kẻ bất lương vẫn sống trong phồn thịnh, còn người lành thánh thì bị đọa đày trong nghèo cùng. Kẻ dữ và người lành xem ra không bị trừng phạt hay được ân thưởng trong cuộc sống này. Do đó, trong cuộc tranh luận với bạn bè, ông Gióp vẫn luôn bám chặt vào hai điều xem ra mâu thuẫn nhau. Ông không đáng bị trừng phạt, và ông vẫn một mực tin tưởng nơi Thiên Chúa. Ông Gióp hoàn toàn lội ngược dòng với Cựu Ước. Thật thế, ý tưởng thường bắt gặp nơi con người của Cựu Ước là con người phải chịu đau khổ vì tội lỗi của mình. Gióp không chấp nhận ý tưởng ấy. Ông muốn chứng minh rằng không ai có quyền áp dụng nguyên tắc phổ quát ấy cho một số người. Nhiều người đau khổ không phải vì họ tội lỗi hơn người khác. Từ nhận thức đó, ông Gióp đưa chúng ta vào một vấn đề rộng hơn là đau khổ. Vấn đề ấy là tự do của con người. Xem ra vấn đề được đặt ra trong sách ông Gióp không hẳn là nguyên nhân của đau khổ, mà chính là tự do của con người. Ông Gióp phải đau khổ để chứng minh rằng Thiên Chúa chỉ yêu thích một tình yêu tự nguyện. Cốt lõi của vấn đề được đem ra tranh luận trong sách ông Gióp chính là con người có thực sự có tự do không? Trong hai chương đầu của cuốn sách, ma quỷ cho rằng đức tin chỉ là sản phẩm của môi trường và hoàn cảnh. Gióp yêu mến Thiên Chúa bằng một tình yêu có điều kiện. Chính vì thế mà ma quỷ thách thức Thiên Chúa. Hãy cất đi mọi ân huệ và của cải ông Gióp đang có. Chắc chắn ông ta sẽ bỏ đức tin. Ma quỷ tố cáo rằng sở dĩ ông Gióp yêu mến Chúa là bởi vì ông ta có tất cả mọi sự. Điều đó có nghĩa là tự Ngài, Thiên Chúa chẳng đáng yêu mến chút nào cả. Những kẻ được gọi là trung thành như ông Gióp thật ra chỉ yêu mến Thiên Chúa bởi vì họ được Ngài dùng ân huệ để dụ dỗ mà thôi. Một thế giới trong đó công phải được thưởng và tội phải bị trừng phạt hẳn là một thế giới hoàn hảo. Trong thế giới hoàn hảo ấy, những nguyên tắc luân lý cũng hoạt động chẳng khác nào những quy luật bất biến của thiên nhiên. Sự trừng phạt vì tội lỗi chẳng khác nào nỗi đau trong thân xác. Nếu bạn chạm vào lửa, thì tức khắc bạn sẽ bị phỏng. trong một thế giới hoàn hảo, tội lỗi cũng bị trừng phạt tức khắc như thế. Ngược lại, bất cứ hành động tốt nào cũng đương nhiên được thưởng tức khắc. Một thế giới như thế quả là điều hấp dẫn. Ai cũng biết được điều Thiên Chúa muốn. Trật tự và đạo đức sẽ ngự trị. Tiếc thay, Thiên Chúa đã không muốn tạo dựng một thế giới hoàn hảo như thế. Điều Ngài chờ đợi từ con người là tình yêu. Một tình yêu được trao ban một cách tự do. Tình yêu tự nguyện là điều quan trọng đến nỗi Thiên Chúa đã không ngần ngại tạo dựng một thế giới bất toàn như chúng ta đang có hiện nay. Nếu thế giới này được điều khiển bởi những định luật hoàn hảo và bất biến, lúc đó sẽ chẳng còn có tự do đích thực nữa. Con người có cố gắng sống tốt đẹp chăng? Là vì muốn được ân thưởng. Và như vậy, mọi hành động tốt đều được thúc đẩy bởi những động lực ích kỷ. Con người yêu mến Thiên Chúa chỉ vì những may mắn mình đang có mà thôi. Cất khỏi những may mắn ấy đi, con người sẽ chối bỏ Thiên Chúa. Kinh Thánh không cổ võ một quan hệ vụ lợi như thế giữa con người và Thiên Chúa. Trái lại, Kinh Thánh không ngừng kêu mời con người chọn lựa Thiên Chúa, tin tưởng Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa, ngay cả khi bị cám dỗ, muốn chối bỏ và phản bội Ngài. Xuyên suốt Kinh Thánh, Thiên Chúa được hình dung như một người chồng. Hình ảnh này nói lên tình yêu tự nguyện mà Thiên Chúa chờ đợi nơi con người. Nếu thế giới được Thiên Chúa tạo dựng là một thế giới trong đó tội phải bị trừng phạt, công phải được thưởng tức khắc, thì tình yêu tự nguyện sẽ chẳng có chỗ đứng trong thế giới ấy. Trong thế giới ấy, người vợ sẽ chỉ còn là một người phụ nữ bị nhốt chặt trong một lâu đài với đầy đủ mọi của cải và tiện nghi, để người chồng luôn luôn an tâm rằng vợ mình sẽ không bao giờ phản bội mình. Thiên Chúa không đối xử như thế với con người. Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tự hiến cho chúng ta và cũng chờ đợi sự đáp trả tự nguyện của chúng ta. Ngài muốn chúng ta chọn lựa yêu mến Ngài một cách tự do, ngay cả khi sự chọn lựa ấy có làm cho chúng ta đau khổ. Ngài muốn chúng ta bám chặt vào Ngài, ngay cả khi chúng ta có tất cả mọi lý do để khước từ Ngài. Đây là sứ điệp trọng tâm của sách ông Gióp. Ma quỷ muốn chứng tỏ rằng con người không có tự do để yêu mến Thiên Chúa. Nhưng ông Gióp đã chứng minh rằng, ngay cả trong đau khổ, con người vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Đức cha Phêrô sẽ giải đáp cho chúng ta về thắc mắc: phải chăng có hai bà Madalena trong bộ phim nói về bức tranh bữa tiệc ly của người họa sĩ Da Vinci?
hỏi thứ nhất là thế này. Ở trong cuốn bài giảng ngày Chủ nhật của Tòa Tổng Giám mục tháng 7, 2006, có đề cập đến cuốn phim mới chiếu ở nước ngoài nhằm làm sai lạc Thánh Kinh, đoạn về Chúa Giêsu và bà Madalena. Còn nhớ hình như trong báo nói là có hai bà Madalena, thì có phải không? Bởi vì con xem báo của một người khác trong lúc vội vàng đọc không kỹ. Phim nói về bức tranh bữa tiệc ly của họa sĩ Da Vinci và cho rằng người ngồi cạnh Chúa Giêsu là bà Madalena. Chuyện này mình đã nói trong lớp chưa nhỉ? Nó có một cái cuốn tiểu thuyết rồi sau đó người ta dựng thành phim. Cuốn tiểu thuyết nó mang tựa đề Da Vinci Code, mà bản dịch Việt Nam dịch là Mật Mã Da Vinci. Cuốn tiểu thuyết dày lắm, tác giả là một nhà văn người Mỹ và bán rất chạy. Cho đến ngày hôm nay thì người ta ước lượng là bán khoảng 50 triệu cuốn. Và dĩ nhiên là được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó là có tiếng Việt Nam của mình. Thế thì Da Vinci, tên đầy đủ là Leonardo Da Vinci, một họa sĩ và là một nhà khoa học nữa. Ông ta có vẽ một bức tranh rất nổi tiếng và cũng rất quen thuộc với chúng ta, gọi là bữa tranh, bữa tiệc ly. Tôi vẽ thì dốt vô cùng, cho nên thì cứ làm đại khái thế này. Chúa Giêsu ngồi ở giữa và hai bên là có các tông đồ nha. Tôi nghĩ các anh các chị đều nhớ cái bức tranh này. Thế thì chúng ta vẫn nghĩ rằng cái người ngồi bên cạnh này là Thánh Gioan. Thế nhưng mà nhà văn người Mỹ này trong cuốn Mật Mã Da Vinci đó thì lại bảo rằng khi họa sĩ Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh này, ông có ý nói với người ta rằng đây là bà Maria Madalena. Ở lớp này có ai chọn tên Thánh Madalena không nhỉ? Thế rồi thì ông ấy lý luận rằng Madalena không chỉ là một phụ nữ bình thường mà là người tình của Chúa Giêsu, và xa hơn nữa là một người vợ, rồi cả hai còn có con nữa, rồi thì dòng dõi đấy đến ngày hôm nay vẫn còn sống ở bên Tây. Và dĩ nhiên là khi viết một cái chuyện hấp dẫn như thế thì ông cũng đi tìm tư liệu chỗ này chỗ khác. Ở đây không phải là một buổi thuyết trình về đề tài đó cho nên tôi không có thể nói dài dòng được. Đại khái vắn tắt thì nó là như thế. Nhưng mà chúng ta đều biết rằng đây nó không phải là sự thật lịch sử. Hả? Cái nguy hiểm là bây giờ một anh chị em ngoài công giáo người ta mua cuốn tiểu thuyết này về người ta đọc, thế người ta cứ tin như là thật vậy. Rồi cái nguy hiểm nữa là có những bạn trẻ công giáo mua cuốn tiểu thuyết này về đọc, mà rồi mình không có cái kiến thức về Thánh Kinh và tôn giáo, thế là mình không có biết vượt qua. Và mình cứ nghĩ rằng ông này ông nói đúng. Nguy hiểm đó là chỗ đó. Thế thì bạn nào mà gửi cho tôi cái thắc mắc mà nói với cái tài liệu nói về hai thánh Madalena thì không phải, mà là người ta nói đến hai truyền thống hiểu về thánh nữ Maria Madalena. Một truyền thống của Đông Phương và một truyền thống của giáo hội công giáo Roma. Các anh chị nhớ lại trong sách Phúc Âm đó thì có bà Maria chị em với bà Martha và Lazaro, ba chị em ở Bethania, nhớ gì? Và chúng ta vẫn nghĩ rằng đó là thánh Maria Madalena gì, phải không? Đấy là một Maria. Một Maria khác nữa được đồng hóa với lại người nữ tội lỗi mà đã được Chúa Giêsu tha thứ. Và Chúa Giêsu đã nói với ông Simon, một người mời Chúa đến dự tiệc đó, Chúa nói cái câu gì? Người phụ nữ này yêu nhiều cho nên được tha thứ nhiều. Thế các anh chị có nghĩ đấy là thánh nữ Madalena không? Thế thì cái truyền thống ở bên giáo hội Đông Phương á, là người ta phân biệt hai Maria đó. Nhưng mà trong giáo hội Công giáo Roma của mình đó, thì hình ảnh của hai Maria đó như quyện lại là một. Quyện lại là một. Và khi quyện lại là một như thế thì làm nổi bật lên cái lời mời gọi sám hối, cái ơn tha thứ, cái tình thương tha thứ của Thiên Chúa dành cho con người. Cho nên không phải là nói về hai Madalena, mà là hai truyền thống hiểu về Maria Madalena nhé. Nếu mà có cái bài nào ở trong bài giảng Chủ nhật mà viết thì tôi chắc là có ý nói như thế thôi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Giờ đây con dâng lên Chúa chút lễ vật này. Giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu ngất say, bao nhiêu mơ ước cùng với đắng cay con dâng lên Chúa theo hương trầm bay. Giờ đây con dâng lên Chúa cuộc sống vơi đầy, giờ đây con dâng lên Chúa tình yêu khói mây, bao nhiêu hạnh phúc gian khổ lất lây con dâng lên Chúa từng phút đêm ngày. Dâng Ngài đời con chân thiết thành kính phương thờ, dâng Ngài một lòng chung thủy cùng với ước mơ, xin Ngài hợp lực chúng con như nước tan trong diều nhỏ, xin Ngài dạy con nhân ái như tình yêu Đức Kitô.
Có hai tờ giấy trò chuyện với nhau về cuộc đời và số phận của mình. Tờ giấy thứ nhất nói, cậu biết không, tất cả các sách vở trong lớp này, có mỗi mình tớ là sạch sẽ và thơm tho nhất. Gương mặt tớ lúc nào cũng trắng trẻo, và chưa có một học trò nào dám vẽ lên mặt tớ. Cuộc đời của tớ vì thế mà yên ổn và hạnh phúc. Tờ giấy thứ hai cũng kể lể, còn cuộc đời của tớ thì khác. Ngay buổi học đầu tiên, cô học trò đã viết lên đó bài học đạo đức. Cô còn ghi một bài toán đố nữa. Không biết tương lai vận mệnh của tớ sẽ ra sao? buổi tối khi về nhà, cô học trò lấy vở ra học và làm toán. Cô lật qua, lật lại, khiến tờ giấy thứ hai cảm thấy choáng váng và đau đớn. Sáng hôm sau kiểm tra bài, nhờ chăm chỉ học tập, cô học trò đã đạt được bông hoa điểm đỏ tươi. Cô nâng niu trang vở, lòng tràn ngập niềm vui khôn tả. Trong khi đó, gương mặt và thân thể tờ giấy thứ nhất vẫn trắng tinh nằm yên trong ngăn bàn, chẳng có ai biết đến. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên cho ta một bài học đáng suy nghĩ. Tờ giấy thứ nhất hãnh diện về vẻ bề ngoài của mình. Nó sợ khó khăn gian khổ, nên chẳng giúp ích gì cho mọi người. Trái lại, tờ giấy thứ hai chấp nhận để cho cô học trò viết lên đó bài học ý nghĩa. Vì thế nó đáng được trân trọng và gìn giữ. Lúc đầu, nó cảm thấy khó chịu và đau đớn, nhưng vẫn chấp nhận những rủi ro, mất mát, nên đã trở nên dụng cụ hữu ích cho mọi người. Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng như những tờ giấy. Nếu chấp nhận hy sinh vì tha nhân, cuộc đời của chúng ta mới có ý nghĩa. Ngược lại, nếu chỉ tìm lợi ích riêng cho bản thân mình, chúng ta sẽ trở thành vật vô dụng. Thánh Massimiliano Maria Colbe, mà hôm nay giáo hội mừng kính, cũng là một dụng cụ hữu ích trong bàn tay Thiên Chúa. Thánh nhân là vị anh hùng sáng ngời về niềm tin và lòng yêu mến. Ngài đã không ngần ngại chết thay cho một người bạn tù trong trại giam của Đức Quốc xã vào Thế chiến thứ hai năm 1939. Năm 1945. Thánh Maximiliano sinh ngày mùng 7 tháng 1 năm 1894 tại Duscavola, nước Ba Lan. Ngài đã được nghe tiếng Chúa gọi để trở thành tu sĩ dòng Thánh Francisco và đã lãnh chức linh mục năm 24 tuổi. Ngài đã thành lập và tham gia viết báo để truyền bá tư tưởng đạo đức. Vì thế, Đức Quốc xã đã bắt giam ngài để ngăn chặn sự lan rộng của tư tưởng đạo đức. Trong trại giam, các tù nhân chịu nhiều hình phạt khủng khiếp. Vì không chịu được hình phạt và những quy luật khắt khe, một tù nhân đã trốn trại. Thế là 10 người khác được chỉ định thế mạng cho tù nhân đó. Trước án tử hình oan uổng, một tù nhân trẻ đã khóc lóc thảm thiết vì anh phải từ giã người vợ hiền và đàn con nhỏ. Cảm động và chạnh lòng thương hoàn cảnh của tử tù trẻ, cha Colbe xin được chết thay cho anh. Lời xin được chấp nhận, và cha đã kết thúc cuộc sống ở trần gian vào chiều lễ vọng Đức Maria hồn xác lên trời. Điều chúng ta thấy nơi cha Maximiliano Colbe, vị thánh của thời đại, là sự liên kết chặt chẽ với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Cho dù thân thể bị giam giữ, nhưng tâm hồn cha luôn tự do bay bổng để hiến thân vì nước trời. Sự giới hạn của nhà tù không làm giảm bớt khả năng yêu thương, nhưng triển nở và chan hòa trong tha nhân. Sự hy sinh cao cả của Thánh Maximiliano Colbe đã thực hiện hóa lời dạy của Đức Giêsu: không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lên ngọn lửa nhiệt thành yêu mến, để giữa muôn vàn khó khăn thử thách, chúng con vẫn kiên trung giữ vững niềm tin. Qua mọi hy sinh gian khổ, xin cho chúng con được tháp nhập vào cuộc khổ nạn của Chúa, để được hưởng trọn niềm vinh quang phục sinh với Chúa và Thánh Tử Đạo Maximiliano Kolbe. Amen.
Giờ đây con dâng lên Chúa thân xác yêu mến, niềm tin qua bao mưa nắng hầu đã lắng quên. Dòng trời vui thú từ chối phước ân, nay xin dâng Chúa chân thành ngài vàng. Giờ đây con dâng lên Chúa với cả tâm hồn, dịp nhau thơm hương thánh khiết, đượm sắc nghĩa ơn. Đôi tay nhỏ bé với cả trí khôn, nay xin dâng Chúa của lễ đáp đền. Dâng ngài đời con chân thiết, thành kính phương thờ. Dâng ngài một lòng chung thủy cùng với ước mơ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.